đời thứ tư sau Lục Tổ. B. Phái Hoài Nhượng. Một La Mã, nối pháp Bá Trượng Hoài Hải, 30 vị. 1. Thiền sư Linh Hữu, Quy Sơn. 2. Thiền sư Hy Vận, Hoàng Bá. 3. Thiền sư Hoàng Trung. 4. Thiền sư Phổ Ngạn. 5. Thiền sư Thường Quán. 6. Thiền sư Tánh Không. 7. Hiền sư Đại An. 8. Thiền sư Thần Tán. 9. Thiền sư Thông. 10. Thiền sư Lâm Vân Đài. 11. Thiền sư Dễ Quốc Đạo. 12. Hòa thượng Vạn Tuế. 13. Hòa thượng Niết Bàn. 14. Hòa thượng Đông Sơn. Hai La Mã, nối pháp Tây Đường Trí Tạng, 4 vị. 1. Thiền sư Xứ Di. 2. Thiền sư Đạo Nghĩa. 3. Thiền sư Huệ, Tân La Quốc. 4. Thiền sư Hồng Trực, Tân La Quốc. Ba La Mã, nối pháp Ma Cốc Bảo Triệt, 2 vị. 1. Thiền sư Lương Toại. 2. Thiền sư Vô Nhiễm, Tân La Quốc. 4 La Mã, nối pháp Thiền sư Như Hội, 4 vị. 1. Thiền sư Huệ Siêu. 2. Thiền sư Cảnh Chư. 3. Thiền sư Quang Triệu. 4. Thiền sư Sơn Chiêu. 5 La Mã, nối pháp Chương Kỉnh Hoài Uẩn, 16 vị. 1. Thiền sư Hoàng Biện. 2. Thiền sư Trí Chơn. 3. Thiền sư Hoài Chánh. 4. Thiền sư Thao. 5. Thiền sư Cổ Đệ. 6. Thiền sư Công Kỳ. 6 La Mã, nối pháp Nam Tuyền Phổ Nguyện, 17 vị. 1. Thiền sư Cảnh Sầm, Trường Sa. 2. Thiền sư Đảm Chiếu. 3. Thiền sư Dân Tế Sư Tổ. 4. Thiền sư Nghĩa Đoan. 5. Thiền sư Tùng Thẩm, Triệu Châu. 6. Thiền sư Nhàn. 7. Thiền sư Lợi Tung. 8. Hòa thượng Thù Du Sơn. 9. Hòa thượng Tung Sơn. 10. Hòa thượng Nhật Tử. 11. Hòa thượng Tây Thiền. 12. Cư sĩ Lục Hoàng. 13. Cư sĩ Cam Chí. 7 La Mã, nối pháp Thiên Dương Đạo Ngôi, 1 vị. 1. Thiền sư Long Đàm Sùng Tính.
35. Thiền sư Linh Hữu, Quy Sơn, 771-853. Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phước Châu. Năm 15 tuổi, sư từ thân xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện tại Bổn Quận Thế Phát. Sau, sư đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu Thọ Giới. Sư học kinh, luật, đại thừa, tiểu thừa rất uyên thâm. Năm 23 tuổi, sư đến Giang Tây tham học với Bá Trượng Hoài Hải. Bá Trượng vừa thấy sư liền nhận cho nhập chúng. Trong chúng, sư là người được cử đứng hàng đầu. Một hôm, sư đứng hầu Bá Trượng. Bá Trượng hỏi, ai? Sư thưa, con Linh Hữu. Bá Trượng bảo, ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng? Sư vạch ra, thưa, không lửa. Bá Trượng đứng dậy, đến vạch sâu trong lò được chút lửa, đưa lên chỉ sư, bảo, ngươi bảo không, cái này là cái gì? Sư cho đây phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Bá Trượng bảo, đây là con đường rẽ tạm thời. Kinh nói, muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên được nhớ, như tỉnh giật của mình không từ bên ngoài được. Cho nên tổ sư bảo, ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh, vân vân, xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ. Nay người đã vậy, tự khéo gìn giữ. Sư theo Bá Trượng làm việc trong núi. Bá Trượng hỏi, đem được lửa đến chăng? Đem được. Ở chỗ nào? Sư cầm một cành cây thổi vài cái, đem trao cho Bá Trượng. Bá Trượng bảo, như trùng đục cây. Tư Mã Đầu Đà từ Hồ Nam đến ý kiến Bá Trượng, thưa, Quy Sơn là thắng cảnh nên lập đại đạo tràng kết tập bản pháp. Bá Trượng hỏi, lão tăng muốn đến Quy Sơn nên chăng? Quy Sơn Kỳ Tụy có thể hợp 1.500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ Hòa Thượng ở. Sao vậy? Hòa Thượng là người xương, núi kia là núi thịt, dù có ở, đồ đệ chẳng đầy 1.000. Trong chúng ta có người ở được chăng? Đợi xem qua mới biết. Bá trượng sai thị giả của đệ nhất tọa đến, tức thiền sư Hoa Lâm hỏi: người này thế nào? Đầu đà bảo Hoa Lâm tằng hắn một tiếng, đi vài bước, thưa: người này không được. Bá trượng sai thị giả gọi điển tọa đến, tức sư Linh Hữu. Đầu đà thưa: đây chính là chủ Quy Sơn. Tối lại, bá trượng gọi sư vào thất dặn dò: ta hóa duyên tại đây, người sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tông môn của ta và trọng độ kẻ hậu học. Hoa Lâm nghe tin này đến thưa: con là thượng thủ, tại sao Linh Hữu lại được trụ trì? Bá trượng bảo: nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu xuất cách, sẽ cho trụ trì. Bá trượng liền chỉ Tịnh Bình hỏi: chẳng được kêu là Tịnh Bình, người kêu là gì? Hoa Lâm thưa: không thể kêu là cây lũng vậy. Bá trượng lại hỏi sư. Sư đạp nhào Tịnh Bình rồi đi ra. Bá trượng cười bảo: đệ nhất tọa thoái lui núi này. Bá trượng bèn sai sư đến Quy Sơn. Non quy cao vót, không có bóng người lai vãng, là hang ổ của cọp sói. Sư đến đây cất một am tranh, hàng ngày lượm trái lật, trái dẻ để làm thức ăn nuôi sống. Đã 7 năm qua, một hôm sư tự nghĩ: đạo cốt tiếp vật lợi sinh, ở một mình chẳng phải. Sư bèn đi lần xuống núi, thấy cọp sói, sư bảo: nếu ta có nhân duyên với núi này, các ngươi nên đi tránh chỗ khác. Nếu ta không có duyên ở đây, thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Sư nói xong, các loài thú dữ đều đi tứ tán. Sư trở về am yên ở như trước. Không bao lâu, dân cư ở chân núi từ từ hay biết. Họ rủ nhau kéo lên núi cất một ngôi chùa cho sư. Sau này, liên soái Lý Cảnh Nhượng tâu vua xin ban hiệu chùa. Vua ban hiệu là Đồng Khánh. Kế đến có Thượng Tọa Đại An và một số chúng từ bá trượng đến phụ tá sư. Đại An nói: tôi sẽ làm điển tọa cho Hòa Thượng. Số chúng lần lần lên đến cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui thưa hỏi chỗ huyền ảo. Sư thượng đường dạy chúng: phàm tâm của người học đạo phải ngay thẳng chân thật, không dối gạt, không tâm hạnh sau lưng trước mặt lừa phỉnh. Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chiều uống, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng thẳng chạy theo vật là được. Từ trước chư thánh chỉ nói bên nhơ bận là lỗi lầm, nếu không như thế, lòng nhiều nghĩ ác là việc tình kiến tưởng tập. Dĩ như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo lặng lẽ, không động không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự. Khi ấy có vị tăng hỏi: người được đốn ngộ có tu chăng? Sư bảo: nếu người khi thật ngộ được gốc thì họ tự biết, tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm, tuy tự duyên được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí, tức thói quen từ nhiều kiếp vô thủy chưa có thể chống sạch, nên dạy hắn trừ sạch dòng thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không nói có một pháp riêng dạy hắn tu hành thú hướng, từ nghe nhập được lý nghe và lý sâu màu, tâm tự tròn sáng không ở chỗ mê lầm. Hiện thời dù có 100.000 triệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự biết tạo sinh kế. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật không nhận một mảy bụi, trong cửa muôn hạnh chẳng bỏ một pháp. Thực tế lý địa nhất thọ bất trần vạn hạnh, môn trung bất xả nhất pháp. Nếu được như vậy, là một mình cầm dao thẳng vào, lòng phàm thánh sạch, hiện bày chân thường, lý sự không hai, tức Phật như như. Thiền sư Huệ Tịch Ngưỡng Sơn hỏi: 100.000 muôn cảnh đồng thời đến, phải làm sao? Sư đáp: xanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn, các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó chẳng can hệ đến việc của ta. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư chỉ lòng đèn bảo, lòng đèn rất tốt. Đâu chỉ cái ấy là phải sao? Cái ấy là cái gì? Lòng đèn rất tốt, hẳn là chẳng thấy. Sư cùng chúng đi hái trà, sư bảo Huệ Tịch, trọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con, hãy hiện bổn hình cho ta thấy coi. Huệ Tịch liền đập cây trà. Sư bảo, con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. Huệ Tịch thưa, chưa biết hòa thượng thế nào. Sư im lặng, hòa thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó. Cho con 20 gậy. Sư ngồi, Huệ Tịch đi vào. Sư bảo, Tịch con, hãy nói mau chớ vào ấm giới. Huệ Tịch thưa, Huệ Tịch tin cũng chẳng lập. Con tin rồi chẳng lập hay chẳng tin chẳng lập? Chỉ là Huệ Tịch lại tin cái gì? Nếu thế chỉ là định tính thinh văn, Huệ Tịch Phật cũng chẳng lập. Sư ngủ vừa thức giấc, Huệ Tịch đến hỏi thăm, sư liền xe mặt vào dách. Huệ Tịch thưa, hòa thượng đâu được như vậy? Sư trỗi dậy bảo, vừa rồi ta nằm một điềm chim bao, con thử vì ta đem lại xem. Huệ Tịch lấy thao múc một thao nước đem lại cho sư rửa mặt. Sư rửa mặt xong, dây lát trí nhàn, hương nghiêm đến hỏi thăm, sư bảo, vừa rồi ta nằm một điềm chim bao, Huệ Tịch vì ta đem lại xem xong, người lại đem cho ta xem. Trí nhàn liền đi rót một chung trà bưng đến. Sư bảo, hai con thấy hiểu còn hơn Xá Lợi Phất. Sư hỏi Vân Nham, Đàm Thạnh, nghe huynh ở Dược Sơn lâu lắm phải chăng? Phải. Tướng Dược Sơn đại nhân thế nào? Sau khi Niết Bàn mới có. Sau khi Niết Bàn mới có thế nào? Nước rưới chẳng dính. Vân Nham hỏi lại sư, bá trưởng đại nhân tướng thế nào? Chững chạc vòi vội, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên trâu sắc, không có chỗ huynh cấm mỏ. Thấy Trí Nhàn, Huệ Tịch làm bánh, sư bảo, bá trưởng tiên sinh đương thời thân được đạo lý này. Huệ Tịch Trí Nhàn nhìn nhau nói, người nào đáp được lời này? Sư bảo, có một người đáp được. Huệ Tịch thưa, người nào? Sư chỉ con trâu bảo, nói, nói. Huệ Tịch chạy lấy một bó cỏ đem lại. Trí Nhàn lấy một thùng, múc một thùng nước đem lại để trước con trâu. Con trâu đang ăn, sư bảo, cho gì, cho gì, chẳng cho gì, chẳng cho gì. Huệ Tịch Trí Nhàn đồng lễ sư, sư bảo, hoặc khi sáng, hoặc khi tối. Một hôm, sư thúc chúng trình ngữ, bảo, ngoài thinh sắc cho ta cùng thấy. Thượng tọa giám huyền trình ngữ, chẳng từ ra đây, người ấy không mắt. Sư chẳng nhận. Huệ Tịch ba phen trình ngữ, lần đầu, thấy lấy chẳng thấy lấy. Sư bảo, nhỏ như chót lông, lạnh tựa sương tuyết. Lần thứ hai, ngoài thinh sắc ai cầu thấy nhau? Sư bảo, chỉ kẹt thinh văn bên ngoài giường hẹp. Lần thứ ba, như hai gương chiếu nhau, ở trong không hình tượng. Sư bảo, ngữ này chính, ta phải, người chẳng phải, sớm lập hình tượng rồi vậy. Huệ Tịch hỏi lại sư, con tinh thần tối tâm, hỏi đáp dụng về, chẳng biết hòa thượng hồi còn ở với sư ông bá trưởng trình ngữ thế nào? Sư bảo, ta hồi ở với tiên sư bá trưởng trình ngữ như vậy. Như trăm ngàn gương sáng soi sáng hình bóng, chiếu nhau cõi cõi bụi bụi, mỗi mỗi chẳng lầm lẫn. Huệ Tịch lễ bái. Sư thượng đường bảo chúng, sau khi lão tăng 100 tuổi đến dưới núi làm con trâu, hồng bên trái viết 5 chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng? Gọi thế nào mới đúng? Sư truyền bá thiền giáo hơn 40 năm, người đạt được lý thú không thể kể hết. Đệ tử được nhập thất, được truyền tâm, được 41 người. Đời Đường niên hiệu Đại Trung năm thứ 7, 853, Tây Lịch, ngày mùng 9 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già vui vẻ thị tịch, sư thọ 83 tuổi, 64 tuổi hạ. Chùa ban hiệu Đại Viên Thiền Sư, tháp hiệu Thanh Tịnh. Sư có trước tác tập Quy Sơn Cảnh Sách rất được lưu hành trong thiền môn. 36. Thiền sư Hy Vận, Hoàng Bá, 850. Sư người tỉnh Mân, tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia trên núi Hoàng Bá tại Bổn Châu. Trên trán sư có cục thịt nổi dung lên như hạt châu, âm thanh trong trẻo, ý chí đạm bạc. Đi dạo núi Thiên Thai, sư gặp một vị tăng nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa. Nhìn kỹ là người Mục Quan Xạ. Hai người đồng hành gặp một khe suối nước đầy chảy mạnh. Sư lột mũ chống gậy đứng lại. Vị tăng kia thúc sư đồng qua. Sư bảo, huynh cần qua thì tự qua. Vị tăng kia liền vén y, bước trên sóng như đi trên đất bằng. Qua đến bờ, vị tăng kia xây lại hối. Qua đây, qua đây. Sư bảo, bậy, việc ấy tự biết. Nếu tôi sớm biết, sẽ chặt bắp đùi huynh. Vị tăng kia khen, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bì kịp. Nói xong không thấy vị tăng ấy nữa. Sư đến kinh đô nhờ người mách đến tham vấn Mã Tổ. Đến nơi Mã Tổ đã tịch. Sư đến Thạch Môn lễ tháp, rồi tìm đến Bá Trượng. Bá Trượng hỏi, chững chạc to lớn từ đâu đến? Sư thưa, chững chạc to lớn từ lĩnh Nam đến. Chững chạc to lớn sẽ vì việc gì? Chững chạc to lớn chẳng vì việc khác. Sư liền lễ bái hỏi, từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào? Bá Trượng lặng thinh. Sư thưa, không thể dạy người sao, dứt hẳn mất. Bá Trượng bảo, sẽ nói riêng với ngươi. Bá Trượng đứng dậy đi vào phương trượng. Sư đi theo sau, thưa, con đến riêng một mình. Bá Trượng bảo, nếu vậy, người sao sẽ không cô phụ ta. Một hôm, Bá Trượng bảo, ở đâu đến? Sư thưa, Nhổ Nấm dưới núi Đại Hùng đến. Lại thấy Đại Trùng chăng? Sư làm tiếng cộp rống, Bá Trượng cầm búa thủ thế. Sư vỗ vào chân Bá Trượng một cái, Bá Trượng cười to bỏ đi. Bá Trượng thượng đường bảo chúng, dưới núi Đại Hùng có con Đại Trùng, các ngươi nên xem. Lão Bá Trượng này hôm nay đích thân bỗng gặp và bị cắn một cái. Sư ở chỗ Nam Tuyền. Một hôm toàn chúng đi hái trà. Nam Tuyền hỏi, đi đâu? Sư thưa, đi hái trà. Đem cái gì hái? Sư đưa con dao lên. Nam Tuyền bảo, tất cả đi hái trà đi. Hôm nọ, Nam Tuyền bảo sư, lão tăng ngẫu hứng làm bài ca Chăn Trâu, mời trưởng lão quà. Sư thưa, tôi tự có thầy rồi. Sư từ giả đi nơi khác. Nam Tuyền tiễn đến cổng, cầm chiếc mũ của sư đưa lên hỏi, trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy? Sư thưa, tuy nhiên như thế, đại thiên thế giới đều ở trong ấy. Nam Tuyền bảo, vương lão sư vậy. Sư đội mũ ra đi. Sau, sư về trụ trì tại Hồng Châu, chùa Đại An, đồ chúng tìm đến rất đông. Có lần, sư tránh chúng tìm đến chùa Khai Nguyên cũng ở Hồng Châu. Tướng quốc Bùi Hưu vào chùa thấy hình trên vách, hỏi thầy trụ trì, vẽ cái gì đây? Thầy trụ trì đáp, vẽ hình Cao Tăng. Bùi Hưu hỏi, hình có thể thấy Cao Tăng ở đâu? Thầy trụ trì không đáp được. Bùi Hưu hỏi, trong đây có thiền nhân chăng? Thầy trụ trì đáp, vừa có một vị tăng vào chùa đang làm việc in tuồng thiền giả. Bùi Hưu bèn xin cho gặp. Thấy sư, Bùi Hưu nói, Hưu vừa có một câu hỏi, chư đức tiếc lời, giờ thỉnh thượng nhân đáp thế một câu. Sư bảo, mời tướng công hỏi lại. Bùi Hưu lặp lại câu hỏi trước. Sư dùng tiếng trong thanh gọi, Bùi Hưu. Bùi Hưu, dạ. Sư bảo, ở chỗ nào? Bùi Hưu ngay nơi đó ngộ được ý chỉ như được hạt châu trên búi tóc, bèn thỉnh sư vào phủ kính thờ làm thầy. Có hôm Bùi Hưu hỏi: "Thế nào là Phật?" Sư đáp: "Tức tâm là Phật, không tâm là đạo. Chỉ không có cái tâm khởi tâm động niệm, có không, dài ngắn, ta người, năng sở, vân vân. Tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm, tâm như hư không. Sở dĩ nói chân pháp thân của Phật ví như hư không. Không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. Giả sử trải qua số kiếp như các sông Hằng tu hành lục độ vạn hạnh, được Phật Bồ Đề cũng không phải cứu cánh. Vì cớ sao? Vì thuộc về nhân duyên tạo tác. Nhân duyên nếu hết trở lại vô thường. Sở dĩ nói báo hóa không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. Cố biết tâm mình không ngã, không nhân, xưa nay là Phật." Bùi Hưu hỏi: "Tâm đã xưa nay là Phật, lại cầu tu lục độ vãng hạnh chăng?" Sư đáp: "Ngộ tại tâm, không quan hệ gì lục độ vãng hạnh. Lục độ vãng hạnh đều là cửa hóa đạo, là việc bên tiếp vật độ sinh. Giả sử Bồ Đề chân như, thực tế, giải thoát, pháp thân, thẳng đến thập địa, bốn quả vị thánh đều là cửa hóa độ, không quan hệ Phật tâm. Tâm tức là Phật, nên nói tất cả trong cửa tiếp độ, Phật tâm là bậc nhất. Chỉ không tâm sinh tử phiền não, vân vân, tức không cần đến pháp Bồ Đề, vân vân. Nên nói Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp. Tổ Huệ Năng. Từ Phật đến Tổ không luận việc gì khác, chỉ luận một tâm, cũng nói là nhất thừa. Nên nói, tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác. Chúng sinh này không còn nhánh lá, chỉ toàn hạt chắc. Kinh Pháp Hoa. Bởi vì ý này khó tìm, nên Tổ Đạt Ma sang nước này, đến hai nước Lương Ngụy mà chỉ có một mình. Huệ Khả Đại Sư thầm tin tâm mình, nghe một câu nói liền lãnh hội, tức tâm là Phật. Thân tâm đều không, ấy là đại đạo. Đại đạo xưa nay bình đẳng, nên nói tinh sâu chúng hàm sinh đồng một chân tính. Tâm tính không khác, tức tính tức tâm, tâm không khác tính, gọi đó là tổ. Lại có câu, khi nhận được tâm tính, nên nói không nghĩ bàn. Sau này tướng quốc Bùi Hưu đến trấn Uyển Lăng, lập đại thiền uyển, thỉnh sư làm hóa chủ ở đó. Vì mến núi cũ nên sư vẫn để hiệu là Hoàng Bá. Một hôm sư thượng đường, đại chúng dân tập, sư bảo: Các ngươi muốn cầu cái gì?" Sư cầm trượng đuổi chúng. Đại chúng không tan, sư lại ngồi xuống bảo: "Các ngươi toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành khước để cho người chê cười. Thà cam lấy 800, 1000 người giải tán chứ không thể chịu sự ồn náo. Ta khi đi hành khước hoặc gặp dưới rễ cỏ có cái ấy là đem hết tâm tư xem xét nó. Nếu biết ngứa ngáy khả dĩ lấy đẩy đựng gạo cúng dường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các ngươi hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay? Các ngươi đã xưng là hành khước, cần phải có chút ít tinh thần như thế mới có thể biết đạo. Trong nước Đại Đường không có tiền sư sao?" Có vị tăng ra hỏi: "Bậc Tôn Túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại sao nói không thiền sư?" Sư bảo: "Chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Xà Lê chẳng thấy sao? Dưới Mã Tổ Đại Sư có 84 người ngồi đạo tràng, song được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có 2-3 người. Hòa Thượng Lô Sơn Quy Tông là một trong số ấy. Phàm người xuất gia phải biết sự phần từ trước lại mới được. Vả như dưới Tứ Tổ, Đại Sư Ngưu Đầu Pháp Dung nói dọc nói ngang vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. Có con mắt này mới biện được tông đảng tà chính. Người hiện giờ không hay thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ nhầm trong đẩy gia, tức chỗ đến an ổn, xưng là ta hội thiền. Đại thay việc sinh tử cho người được chăng? Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. ta vừa thấy ngươi vào cửa liền biết được rồi. Lại biết chăng? Cần kiếp nỗ lực chớ dung dị, thọ nhận chén cơm manh áo của người mà để một đời qua suông. Người sáng mắt chê cười, người thời gian sau hẳn sẽ bị người tục lôi đi. Phải tự xem xa gần, cái gì là việc trên mặt. Nếu hội liền hội, nếu không hội giải tán đi. Trân trọng. Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền đến hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư liền đập một gậy. Đến ba phen hỏi, mỗi lần đều bị một gậy. Sau cùng, Sư Lâm Tế phải từ giả sư đi nơi khác. Sư dạy qua tham vấn Đại Ngu, sau này Lâm Tế đắc ngộ ý chỉ của sư. Chỗ chỉ dạy của sư đều nhằm vào bậc thượng căn, người trung và hạ khó thấy được yếu chỉ. Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung 847-860, Tây Lịch, sư tịch tại núi Hoàng Bá. Nhà vua Sắc Thụy là Đoạn Tế Thiền Sư, tháp hiệu Quảng Nghiệp. Sư có làm bài kệ khích lệ chúng: Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Dịch: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. 37. Thiền sư Đại An 883. Sư họ Trần, quê ở Phước Châu, xuất gia lúc còn bé, ở núi Hoàng Bá chuyên học kinh luật. Sư thường tự nghĩ, ta tuy cố gắng nhọc nhằn mà chưa nghe được lý huyền cực, lý cao siêu tột cùng của đạo. Do đó, sư bèn một mình du phương, định sang Hồng Châu, đi Thượng Nguyên gặp một ông già bảo sư, thầy nên đến Nam Xương sẽ có sở đắc. Sư liền đi đến ra mắt bá trượng. Lễ bái xong, sư thưa, con muốn cầu biết Phật, thế nào là phải? Bá trượng bảo, thật là người cởi trâu tìm trâu. Sau khi biết thì thế nào? Như người cởi trâu về đến nhà, chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Như người chăn trâu cầm roi dòm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người. Sư nhân đây lãnh hội ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa. Nhân thiền sư Linh Hữu khai sáng tại Quy Sơn, sư đích thân đến đó phụ tá. Đến khi Linh Hữu tịch, đại chúng thỉnh sư tiếp nối trụ trì. Sư thượng đường bảo chúng, cả thảy các ngươi đến Đại An này tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật, sao lại cánh Phật sang nhà bên cạnh tìm? Luống tự nhọc nhằn, ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng. Ánh nắng giống như nước, con nai lầm tưởng là nước cắm đầu chạy tìm, biết bao giờ được khế hợp. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần không có những tâm điên đảo, vinh theo, vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục, chẳng sạch của chúng sinh. Tức các ngươi là Phật chính giác mới phát tâm, lại đến chỗ riêng nào luận bàn. Sở dĩ Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà không một thiền núi Quy, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu, chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Cả thảy các ngươi, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ. Sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng, cũng gọi là phóng quang tam muội. Các ngươi tự chẳng biết, lại nhận bóng trong thân tứ đại. Nó là vật do trong ngoài giúp đỡ, không dám chinh nghiêng, như người gánh nặng đi qua cây cầu khỉ, không dám để sẩy chân. Hãy nói vật gì có thể gìn giữ được? Như thế, không có một mảnh tơ, một sợi tóc có thể thấy. Đầu chẳng nghe Hòa Thượng Chí Công nói, trong ngoài tìm kiếm trọn không ra, trên cảnh thi vi gồm tất cả. Trân trọng. Có vị tăng hỏi sư, tất cả thi vi là dụng của pháp thân, thế nào là pháp thân? Sư đáp, tất cả thi vi là dụng của pháp thân. Lìa năm uẩn, thế nào là thân xưa nay? Đất nước, gió lửa, thọ tưởng, hành thức. Cái ấy là năm uẩn. Cái ấy là năm uẩn. Tăng hỏi, khi ấm này đã mất, ấm kia chưa sinh thì thế nào? Sư bảo, ấm này chưa mất, cái gì là đại đức? Chẳng hội. Nếu hội ấm này liền rõ ấm kia. Hòa thượng Tuyết Phong nhân vào núi lượm được một nhánh cây hình giống con rắn, đề trên lưng một câu, vốn tự thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt, gửi tặng sư. Sư nhận nói, người bổn sắc ở núi vẫn không vết dao búa. Có người hỏi sư, Phật ở chỗ nào? Sư đáp, chẳng lìa tâm. Người ở trên hai ngọn có được cái gì? Pháp không có chỗ được, dù có chỗ được, được vốn không được. Sư giáo hóa ở Thành Mân, tỉnh Phước Kiến hơn 20 năm. Đời Đường, niên hiệu Trung Hòa năm thứ 3, 883 Tây Lịch. Ngày 22 tháng 10, sư trở về chùa Hoàng Bá, có chút bệnh rồi tịch. Môn đồ xây tháp thờ sư trên núi Lăng Già. Chùa ban hiệu là Viên Trí Thiền Sư, tháp hiệu Chứng Chơn.